Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 4, tức ngày 16 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi cả nước bắt đầu thực hiện hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông, giúp thanh thiếu nhi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 70 năm trước. Khởi công nút giao đường vành đai 3 kết nối cửa ngõ Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án. Bộ đội công an chở nước tiếp tế cho người dân vùng hạn hán khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk. Trong phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ có chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trong gần một năm qua. Liên minh châu Âu phê chuẩn quy định cấm các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Bây giờ là tin chi tiết. Làm việc với Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Liên hiệp hội coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài. Liên hiệp hội các khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa đóng vai trò đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đồng thời phải đóng vai trò là địa chỉ để hội viên, nhất là đội ngũ trí thức gửi gắm niềm tin, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận đối với Đảng và Nhà nước.
Tôi muốn đề nghị là các ban bộ ngành chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức. Đây là cái gốc để cụ thể hóa thể chế đây. Thành công được cái này khẳng định là chúng ta cụ thể hóa nghị quyết. Cái thứ hai nó khẳng định là để mà chúng ta khơi thông các cái điểm nghẽn, và cái thứ ba để làm sao hoàn thiện được cái hệ thống chính sách để mà tạo ra động lực. Một vấn đề nữa đó là vai trò tập hợp đoàn kết rất quan trọng. Liên minh công nông và đội ngũ trí thức là quan trọng nhất, mà trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa thì đội ngũ trí thức và cái liên hiệp của chúng ta thì càng rất quan trọng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Điện Biên Phủ, núi vọng sông rền. Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương.
Chương trình gồm 3 phần chính: Đường tới Điện Biên Phủ, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, âm vang Điện Biên, khẳng định Điện Biên Phủ không chỉ là chiến công, núi vọng sông rền của riêng Việt Nam, một thiên sử bằng vàng khắc ghi vào lịch sử dân tộc, mà còn là sự kiện lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, vùng lên đánh bại chủ nghĩa thực dân khắp châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Chương trình nhằm tuyên truyền về ý nghĩa to lớn, mang tầm vóc thời đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam là những nhân tố cơ bản làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Thưa quý vị, hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 4 tới, với chuỗi các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân các gia đình cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ. Và vào sáng nay thì tại di tích lịch sử Cột cờ Hà Nội sẽ diễn ra lễ xuất quân hành trình. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Tại lễ xuất quân hành trình, các đại biểu thanh thiếu nhi, đoàn viên thanh niên sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và dâng hương tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khuôn khổ hành trình, ba hành trình nhánh xuất quân tại các tỉnh, thành phố và hội quân tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vào ngày 26 tháng 4 tới. Đó là hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông xuất quân từ Hà Nội đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và hành trình Sinh viên với khát vọng non sông với các hoạt động giao lưu tiếp lửa truyền thống tại huyện Mường Nhé. Với mỗi địa phương hành trình đi qua, các đại biểu tham gia hành trình sẽ thăm dâng hương tại các khu di tích lịch sử, thăm tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, khánh thành, trao tặng các công trình thanh niên cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn lực hỗ trợ tỉnh Điện Biên và các địa phương trong khuôn khổ hành trình là hơn 7,6 tỷ đồng. Anh Nguyễn Thái An, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đoàn cho biết.
Cái điểm chúng ta đến và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ấy, đều là những cái điểm mà gắn với những cái cột mốc lịch sử của đất nước. Cũng từ những hoạt động đó thì cũng để là tăng cường thêm cái việc giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh niên. Hành trình này chúng ta tổ chức các hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ vùng còn khó khăn. Và đặc biệt là đối với hành trình này ấy, thì các bạn đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi đồng được trực tiếp trải nghiệm thông qua các cái địa danh lịch sử, các di tích cách mạng. Trải nghiệm từ thực tế nó sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người hơn. Và từ đó thì cũng có cái ý nghĩa để tự giáo dục. Và chính các bạn sẽ là những người để lan tỏa những cái thông điệp về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Nút giao thông đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là nút giao kết nối giữa cửa ngõ tỉnh Bình Dương với đường xa lộ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh vừa được khởi công xây dựng.
Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án đường vành đai 3. Gói thầu có giá trị hơn 1.800 tỷ đồng do 7 đơn vị doanh nghiệp liên doanh triển khai xây dựng. Nút giao có tổng chiều dài 2,4 km thuộc hệ thống đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm giao kết nối cửa ngõ thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung lượng xe tham gia giao thông tấp nập cả ngày lẫn đêm. Các nhà thầu đánh giá đây là nút giao thông khó và phức tạp nhất đường vành đai 3 này. Sau khi hoàn thành nút giao thông này, sẽ mở những điểm nghẽn kết nối thông thương đi qua các hướng với các tỉnh, thành, Đông Nam Bộ, góp phần kích thích phát triển kinh tế và xã hội của khu vực, mở ra cơ hội mới cho việc đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết nắng nóng gay gắt kéo dài ở nhiều địa phương những ngày qua khiến tiêu thụ điện trên toàn quốc duy trì ở mức cao. Lượng điện tiêu thụ trung bình mỗi ngày của cả nước lên tới trên 881 triệu kWh, cao hơn khoảng 2 triệu 400 nghìn kWh so với tuần trước. Để đảm bảo nguồn điện, cơ quan quản lý đã buộc phải tăng huy động nhiệt điện để tiết kiệm thủy điện, đồng thời tận dụng tối đa khả năng truyền tải trong các khung giờ thấp điểm để tiết kiệm thủy điện miền Bắc. Các nhà máy BOT như Duyên Hải 2, Phú Mỹ 22, Vân Phong 1 được huy động để đảm bảo nhu cầu hệ thống. Sáng nay diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang. Phóng viên Hà Nam thông tin.
Phiên giao dịch việc làm trực tuyến do Trung tâm Dịch vụ Việc làm 9 tỉnh thành phố phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ phát triển thị trường lao động hiệu quả, bền vững và kịp thời. Qua đó giải quyết việc làm và hỗ trợ người lao động có nhu cầu tìm việc ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đảm bảo phát triển đồng đều và bền vững, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng. Dự kiến phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 60 đến 80 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng tuyển sinh các vị trí việc làm học nghề đa dạng các lĩnh vực trên địa bàn 9 tỉnh thành phố. Đây là cơ hội cho người lao động, học sinh, sinh viên, nhất là người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể tìm được công việc phù hợp với mức lương hấp dẫn. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội chúng tôi cũng rất là kỳ vọng. Đây sẽ là những cái giải pháp hình thức nó phù hợp trong giai đoạn này để mà hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động có thể có nhiều hơn những cơ hội kết nối với nhau, cũng như là doanh nghiệp có nhiều cái nguồn lao động để tuyển dụng, không chỉ riêng ở trong cái tỉnh của mình mà có thể là kết nối sang được các tỉnh khác để có thêm các cái nguồn lao động phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì người lao động có thêm rất nhiều những cơ hội để tìm kiếm cho mình những vị trí việc làm phù hợp.
Thưa quý vị, mùa tuyển sinh năm nay, hầu hết các trường đại học đều giữ ổn định phương thức xét tuyển như năm ngoái, trong đó nhiều trường đã thực hiện các đợt xét tuyển sớm. Đây là cơ hội để thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển bằng những phương thức khác ngoài phương thức xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn về phía cơ sở giáo dục đại học, thực hiện xét tuyển sớm cũng phần nào giúp các trường chủ động hơn được nguồn tuyển. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
Còn gần 2 tháng nữa mới tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, nhưng Phạm Hồng Trang, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Nguyễn Trãi theo phương thức xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông, còn gọi là phương thức xét học bạ. Hồng Trang cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của nhiều trường, em quyết định nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức xét học bạ ngay từ đợt đầu tiên để tăng cơ hội trúng tuyển.
Nếu bên em xét tuyển sớm hơn thì tỷ lệ cạnh tranh của em sẽ không cao ấy, bởi vì điểm bọn em sẽ dựa vào điểm học bạ, mà học bạ ở lớp 12 của các bạn phần lớn là sẽ cao, cho nên là bọn em muốn giảm cạnh tranh thì bọn em sẽ xét trước ạ.
Theo ông Thân Thanh Sơn, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, việc các trường triển khai nhiều phương thức xét tuyển sớm là các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn vào trường ngành mà các em yêu thích, từ đó cũng giảm bớt phần nào áp lực thi cử với các em.
Nhà trường đánh giá rằng nó phù hợp với đa phần các bạn thí sinh, và tất cả các bạn thí sinh dù có cả cái chứng chỉ quốc tế vẫn có thể là đăng ký cả cái phương thức xét bằng kết quả học tập. Do đó thì cái phương thức mà sử dụng kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông nó sẽ nhiều thí sinh đăng ký. Tuy nhiên thì đang nhiều thí sinh đăng ký thì cái điểm để đủ điều kiện trúng tuyển ấy nó sẽ cao lên.
Tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển sớm không chỉ thuận lợi cho thí sinh mà còn giúp công tác tuyển sinh của các trường chủ động hơn. Ông Trần Quang Tiến, giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết.
Thực hiện hai cái đợt xét tuyển sớm. Tuy nhiên thì nếu mà đợt xét tuyển sớm đầu tiên mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ xem xét không tổ chức cái đợt xét tuyển sớm thứ hai, xác định được cái nguyện vọng, cái mong muốn vào học viện, từ đó thì có được cái kế hoạch truyền thông tuyển sinh tốt hơn.
Thống kê năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có 214 trên tổng số 322 cơ sở đào tạo xét tuyển sớm. Số thí sinh trúng tuyển sớm và sau lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trên 301.000 thí sinh, nhưng chỉ có hơn 147.000 thí sinh nhập học, chiếm khoảng 40%. Vì thế, các chuyên gia cũng cho rằng, để có thể cân bằng khi xét tuyển sớm và đảm bảo công bằng cho thí sinh, thì các trường phải đặt chỉ tiêu rõ ràng cho từng phương thức và phải tuân thủ chặt chẽ khi xét tuyển.
Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
Nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ trên địa bàn cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư trang thiết bị, thời gian qua thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy hiệu quả như mô hình điểm chữa cháy công cộng, mô hình khu chung cư tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đầu tiên được triển khai ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, sau đó được nhân rộng tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi tổ liên gia thường có sự tham gia của khoảng 5 đến 10 hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình được trang bị một bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá rỡ như xà beng, búa, rìu, kìm cộng lực. Các dụng cụ này được lắp đặt tại những nơi dễ thấy, dễ lấy khi thực hiện phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình còn lắp đặt một chuông báo cháy tại tầng 1 tòa nhà, lắp đặt hai nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình. Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau để bảo đảm khi ấn toàn bộ chuông của các hộ gia đình đều phát tín hiệu. Ông Hoàng Hiệp, trú tại quận Hoàn Kiếm, chia sẻ.
Cái liên gia phòng cháy chữa cháy đấy, cái này là rất là cần thiết với xã hội bây giờ, thì vì đúng là gần đây rất nhiều các nơi họ xảy ra cháy và người dân rất là sợ. Mình thấy cái chương trình này rất là đúng và hữu ích và rất là thiết thực, cần thiết phải có, rất là tốt.
Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản, nhằm tập hợp các hộ kinh doanh, gia đình huy động sức dân cùng phối hợp, được coi như những cánh tay nối dài của các lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Mô hình sẽ giúp báo động kịp thời, sẵn sàng nhân lực và phương tiện ban đầu khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn khu dân cư. Theo đánh giá của các địa phương, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là một trong những mô hình hay trong công tác phòng cháy chữa cháy, phát huy hơn nữa hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý ngay từ ban đầu các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cho biết.
Quận triển khai cũng rất hiệu quả mô hình các hộ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, rồi điểm chữa cháy tại cộng đồng. xây dựng các cái giải pháp biện pháp đối với từng cơ sở, từng hộ gia đình về an toàn phòng cháy chữa cháy, các cái mô hình cũng như các cái nội dung đi vào thực tế phát huy cái an toàn phòng cháy chữa cháy ở hộ gia đình với cái phương châm là 4 tại chỗ.
Nắng nóng và hạn mặn tiếp tục diễn ra gai gắt ở nhiều tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên. Ở huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, nắng nóng kéo dài khiến người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Lực lượng bộ đội công an địa phương đã trả từng xe nước tiếp tế cho bà con ổn định cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đến với hình ảnh đẹp này qua phóng sự của phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên.
Giữa trưa, trong cái nắng như đổ lửa 40 độ C, bà Vi Thị Mun ở thôn 12, xã IRV, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vui mừng khôn xiết khi hai bồn nước 500 lít và 1.000 lít của gia đình được các chiến sĩ công an đến tiếp đầy. Trong khoảng 2 tuần qua, cứ vài hôm, các chiến sĩ bộ đội công an đóng quân trên địa bàn lại chở nước đến tiếp tế, giúp bà con có nước sinh hoạt. Với 1.500 lít nước, gia đình 6 người nhà bà Mun sử dụng tiết kiệm được gần một tuần.
Mấy năm làm bọn tôi còn vẫn đủ uống với lại còn tưới được cây đó. Năm nay là cạn từ hồi trong năm luôn.
Nên xin cảm ơn anh em nhiều lắm, cấp nước cho dân được ăn được uống như thế này.
Các bác đi cấp nước cho là mừng lắm.
Cũng được các chiến sĩ công an tiếp tế nước kịp thời khi tất cả các nguồn nước trong thôn đã cạn kiệt. Ông Lò Văn Kiều ở thôn 12, xã ERV, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk rất phấn khởi.
2 tháng trước thì dùng nhờ viếng nhà bên cạnh, mà giờ họ cũng cạn luôn rồi. Cấp một lần như này là dùng được 4-5 ngày dùng tiết kiệm. Chính quyền địa phương với các bộ đội công an sinh hoạt là không thiếu mà rồi.
Các xã biên giới thuộc huyện Ea Súp là vùng rốn hạn của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi năm vào cao điểm mùa khô lại xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nhưng năm nay, việc thiếu nước đến sớm hơn và trầm trọng hơn. Từ sau Tết âm lịch, lực lượng bộ đội, công an đóng quân ở địa phương đã bắt đầu chở nước đi tiếp tế cho bà con vùng hạn. Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng, trưởng công an xã ERV, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hàng ngày các thôn buôn sẽ cập nhật danh sách các hộ dân thiếu nước. Sau đó, công an xã lên kế hoạch phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, quân khu 5, luân phiên chở nước sạch đến tận nơi cho bà con. Trong đó, công an xã ERV được công an huyện Ea Súp cấp cho 2 xe, còn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 có 3 xe chuyên dụng chuyên chở nước tiếp tế cho dân. Thời điểm đầu mùa hạn, toàn xã chỉ vài chục hộ thiếu nước, nhưng tình trạng thiếu nước sinh hoạt ngày càng lan rộng. Theo thiếu tá Đoàn Huy Tưởng, đến thời điểm này đã có hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã ERV cần được hỗ trợ.
Một lần cấp cho một hộ trung bình được 1-3 khối tùy từng nhà. Càng ngày cái thiếu nước sinh hoạt càng lan hơn. Cái này thì nó cũng nằm trong cái chương trình, cái kế hoạch về chương trình công tác cứu nạn cứu hộ hàng năm của công an huyện. Thì trong đó có cái nội dung là cấp nước sinh hoạt cho người dân thiếu nước.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu lên đường thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Blinken kể từ tháng 6 năm ngoái.
Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp giới chức cấp cao của Trung Quốc tại Thượng Hải và Bắc Kinh để thảo luận về một loạt vấn đề song phương khu vực và toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột tại Trung Đông và cuộc xung đột ở Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều bất đồng, nhất là vấn đề Đài Loan.
Một số quan chức Mỹ cho biết nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Kinh phí cho gói viện trợ này lấy từ dự luật viện trợ nước ngoài dự kiến sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong tuần. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine dự kiến bao gồm đạn cho hệ thống phòng không Stinger và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, đạn chống tăng và một số loại vũ khí khác có thể được sử dụng ngay trên chiến trường. Hạ viện Mỹ cuối tuần trước đã bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la, bao gồm 26 tỷ đô la cho Israel, 61 tỷ đô la cho Ukraine và 8 tỷ đô la dành cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Gói viện trợ này sẽ được Thượng viện thảo luận và bỏ phiếu thông qua trong ngày 23 tháng 4 theo giờ Mỹ.
Trước động thái tăng viện trợ của các nước phương Tây cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho tuyên bố quân đội nước này sẽ tăng cường tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho lưu trữ vũ khí phương Tây ở Ukraine.
Để đối phó với các mối đe dọa do Mỹ và các đồng minh gây ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện lực lượng và tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự. Chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công, nhằm vào các trung tâm hậu cần và kho vũ khí của phương Tây tại Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP, đạt khoảng 87 tỷ bảng Anh mỗi năm, cùng tuyên bố thế giới đang ở thời điểm nguy hiểm nhất kể từ chiến tranh lạnh. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
Phát biểu họp báo cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi thăm Ba Lan, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết quốc phòng nước này sẽ nhận thêm 75 tỷ bảng Anh trong vòng 6 năm tới để tăng cường sản xuất đạn dược, đưa Anh trở thành quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trong NATO. Ông khẳng định Anh sẽ đặt ngành công nghiệp quốc phòng của mình vào tình trạng có chiến tranh và nước này sẽ phải làm nhiều hơn để bảo vệ đất nước, lợi ích và giá trị của mình. Cũng theo Thủ tướng Anh, bài học rút ra từ cuộc xung đột Ukraine là các nước cần dự trữ đạn dược nhiều hơn và có khả năng sản xuất đạn dược nhanh hơn.
Nghị viện châu Âu vừa phê chuẩn các quy định cấm bán, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức vào Liên minh châu Âu.
Theo quy định mới, chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu hoặc Ủy ban châu Âu có thể điều tra các hàng hóa, chuỗi cung ứng và nhà sản xuất bị nghi ngờ sử dụng lao động cưỡng bức. Nếu một sản phẩm bị quy kết là sản xuất bằng cách sử dụng lao động cưỡng bức, sản phẩm đó sẽ không thể bán được ở thị trường Liên minh châu Âu và các lô hàng khác sẽ bị chặn ngay từ khu vực biên giới khối này. Quy định mới nhằm bảo vệ hàng triệu người lao động trên thế giới hiện đang bị mắc kẹt trong tay những kẻ buôn người và họ buộc phải làm việc với mức lương thấp hoặc không được trả lương.
Tiếp theo là tin thể thao.
Đêm qua, đội tuyển U23 Việt Nam có lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á và chấp nhận để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 0-3. Đây là kết quả không bất ngờ bởi cả hai đội đều sớm giành vé đi tiếp vào vòng trong, nên trong trận đấu này huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay đổi nhiều cầu thủ trong đội hình xuất phát. Với kết quả này, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng D với 9 điểm tuyệt đối, qua đó gặp U23 Ả Rập Xê Út ở vòng tứ kết. Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với 6 điểm đứng nhì bảng sẽ gặp U23 Iraq ở tứ kết. Trận đấu còn lại của bảng D diễn ra cùng giờ, trong cuộc so tài chỉ mang ý nghĩa thủ tục. U23 Coes thắng U23 Malaysia 2-1 sau khi được chơi hơn người cuối hiệp 1. Với kết quả này, U23 Coes đứng thứ 3 bảng D với 3 điểm, còn U23 Malaysia đứng cuối sau 3 thất bại liên tiếp. Tối qua, đội tuyển Busan Việt Nam có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa đội tuyển Busan Việt Nam và Uzbekistan tại giải Busan vô địch châu Á 2024 vào tối nay. Thời gian không nhiều nên ban huấn luyện yêu cầu toàn đội các bài tập nhẹ nhàng, chủ yếu thực hiện các trò chơi vận động. Cuối buổi, đội tuyển Busan Việt Nam thực hiện các pha sút penalty 6m. Tại vòng 29 giải Ngoại hạng Anh trong trận derby thành London diễn ra rạng sáng nay, Kai Havertz cùng với Ben White thi nhau lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 giòn giã của Arsenal trước Chelsea. Với kết quả này, Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 77 điểm, theo sát là Liverpool 74 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Còn Chelsea sau trận thua này tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Đêm gió đông nam đến nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng,
không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Phía Tây gió Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, đoàn đại biểu thanh thiếu nhi cả nước bắt đầu thực hiện hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông. Đây là cơ hội để giáo dục cho thanh thiếu nhi về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đặc biệt là dịp để thanh thiếu nhi được gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Các nhà thầu đã khởi công nút giao đường vành đai 3 kết nối cửa ngõ Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nút giao rất là khó, phức tạp và cũng quan trọng bậc nhất của tuyến đường vành đai 3. Một số quan chức Mỹ cho biết tuần này Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Phản ứng trước động thái này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Nga sẽ tăng cường tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho lưu trữ vũ khí phương Tây ở Ukraine. Liên minh châu Âu phê chuẩn quy định cấm các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Quy định mới nhằm bảo vệ hàng triệu lao động trên thế giới bị mắc kẹt trong tay những kẻ buôn người và họ buộc phải làm việc cực nhọc với đồng lương không tương xứng. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hằng Nga.